Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 47 với đề tài Ra đi với năng quyền phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 7 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 7 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài bèn kêu 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường, đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng. Chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ. Vậy, các sứ đồ đi ra giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi Chúa Giê-xu sai các môn đồ ra đi, tại sao Ngài sai họ đi từng đôi? Trước khi ra đi, Ngài ban cho họ điều gì? Câu hỏi thứ hai: những huấn thị cụ thể của Chúa Giê-xu ban cho họ là gì? Câu hỏi thứ ba: khi vâng lời Chúa ra đi và làm theo lời Ngài, họ đã kinh nghiệm những gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: khi Chúa Giê-xu sai các môn đồ ra đi, tại sao Ngài sai họ đi từng đôi? Trước khi ra đi, Ngài ban cho họ điều gì? Mục đích của Chúa Giê-xu khi chọn 12 sứ đồ, trước là để ở cùng Ngài, sau là sai phái họ ra đi, theo Phúc Âm Mát chương 3 câu 14. Đầu tiên, họ cần phải khép mình vào kỷ luật là ở với Ngài để được Ngài huấn luyện, dạy dỗ. Họ cần phải được trang bị. Chúa Giê-xu không hề sai phái họ ra đi mà không trang bị cho họ. Và bây giờ là thời điểm thích hợp để Ngài có thể sai họ ra đi thực hành những gì họ đã học, đã nghe, đã thấy từ nơi Ngài. Đầu tiên, Ngài sai họ đi từng đôi. Tại sao phải đi từng đôi? Có một số lý do tại đây. Chúa chia các môn đệ đi với nhau từng đôi để: thứ nhất, họ có thể hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong khi thi hành sứ mạng Chúa giao. Thứ hai, khi hai người ra đi từng đôi, họ có thể khích lệ nhau, giúp đỡ lẫn nhau, trở nên can đảm và dạn dĩ khi chia sẻ về phúc âm cho người khác. Thứ ba, nếu có việc gì xảy ra thì họ có đủ điều kiện để làm chứng. Đây là những đòi hỏi của luật pháp như được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 19 câu 15. Bất luận gian ác, tội lỗi nào mà người ta đã phạm, cứ theo lời của hai hay ba người làm chứng thì sự mới định tội được. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói thêm ý này trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 13 câu 1. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Sau cùng là đối tượng họ sẽ tiếp cận. Điều này rất quan trọng cho cả người nghe lẫn người ra đi làm chứng. Người nghe khi thấy có hai người cùng nói lên một điều giống nhau, với một tấm lòng tin quyết sẽ cảm nhận điều đó là xác thực và dễ thuyết phục hơn. Đi từng đôi là phương pháp hữu hiệu nhất mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Ngày nay, chúng ta cũng cần áp dụng mỗi khi chúng ta ra đi truyền bá phúc âm. Khi hai người ra đi, cùng chung tay nhau làm việc, cùng nhau lo chia sẻ tin lành, họ có thể nâng đỡ nhau, cầu thay cho nhau và làm cho công việc Chúa được dễ dàng hơn. Trước khi ra đi, Ngài ban cho họ những điều gì? Chẳng những Chúa sai họ ra đi từng đôi, mà còn ban cho họ quyền phép để trừ tà ma. Câu 7. Thứ nhất, Chúa ban cho họ quyền phép. Từ đầu tiên chúng ta để ý là từ quyền phép. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã ban cho các môn đồ quyền phép của Ngài. Quyền phép hay quyền năng là sức mạnh thiêng liêng vốn có từ nơi Ngài. Chính bởi quyền phép đó, Ngài đã dựng nên thế giới vũ trụ này chỉ bằng lời phán của Ngài. Cũng chính quyền phép đó, Ngài đã quở gió và biển, hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và yên lặng như tờ. Và cũng chính quyền phép đó, người phun được sạch, người chết được sống lại, người bệnh được lành. Giờ đây, Chúa Giêsu ban quyền phép của Ngài cho môn đồ khi Ngài sai họ ra đi. Họ chính là sự nhân rộng của Ngài, là những đôi bàn chân tiếp nối công việc Ngài khi họ ra đi chuyên lo mở mang vương quốc của nước trời. Chúa Giêsu hứa trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 12: quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa. Lý do duy nhất người ta có thể nhìn thấy điều lớn lao Chúa làm qua chúng ta là vì Ngài ban cho chúng ta quyền phép của Ngài để hầu việc Ngài trong một thế giới vô đạo và đầy thách thức này. Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 chép: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Chúa Giêsu cũng ban quyền phép cho chúng ta để làm chứng về Ngài, bắt đầu từ nơi gần nhất là thành Jerusalem của chúng ta, kế đến xa hơn là cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng khắp thế giới. Chúng ta có thể cảm thấy yếu đuối trong lời nói của mình, cũng như cảm thấy lời làm chứng của mình như thiếu quyền năng, dường như không thuyết phục được ai hết. Nhưng Chúa Giêsu trước khi trở về trời, Ngài hứa rằng: và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20, Ngài vẫn ở với chúng ta và ban cho chúng ta quyền phép của Ngài để chúng ta có thể chu toàn mọi công tác Ngài giao. Vì lẽ đó, chúng ta cứ nắm chắc lấy lời hứa của Ngài, giản dĩ bước vào trong thế gian đang hư mất và chia sẻ tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Ngày xưa, Chúa dùng sứ đồ Phao-lô để khuyên ông Ti-mô-thê, và ngày nay, Ngài cũng khuyên mọi chúng ta như vậy. Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chị Nguyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 2. Thứ hai, Chúa ban cho họ quyền năng đuổi quỷ hay trừ tà ma. Mở đầu trong câu 7, ông Mác ghi: Ngài bèn kêu 12 sứ đồ bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Tại sao ông Mác chỉ tập trung nhấn mạnh đến việc Chúa ban cho họ quyền phép trừ tà ma, mà không nhấn mạnh đến việc Chúa ban quyền năng chữa lành các thứ tật bệnh như các sách Phúc Âm Ma-thi-ơ và Luca có ghi? Có hai điều chúng ta cần lưu ý ở đây. Thứ nhất, ông Mác viết Phúc Âm này cho đối tượng độc giả của ông là người La Mã, tức thế giới dân ngoại. Đó là dân mà sứ đồ Phao-lô đã mô tả trong thư Roma chương 1 từ câu 18 đến câu 32 rằng: dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. Lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng. Đắm mình trong tình dục xấu hổ. phạm những sự chẳng xứng đáng. Đây là những thành phần đang bị khống chế và đang ở dưới quyền kiểm soát của ma quỷ. Cho nên dân ngoại cần phải được Chúa giải phóng, tháo gỡ xiềng xích cột trói bởi những tà linh, ma quỷ ra khỏi giữa vòng họ. Họ cần phải làm cho mình sạch mọi uế linh đang cai trị tâm trí và tấm lòng họ. Bởi trong lòng họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hai mách, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Theo thư Roma chương 1, từ câu 29 đến câu 31. Thứ hai, ông Mác chú tâm vào mục đích chính của Chúa Giê-xu. Khi đến thế gian này, Chúa Giê-xu không nhằm phá đổ chính quyền La Mã đang cai trị họ, mà là bẻ gãy mọi thế lực tối tăm đang xiềng xích họ. Đó là các chủ quyền, các thế lực, các vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Theo thư Ê-phê-sô chương 6, câu 12. Ngài đến để xua đuổi mọi tà linh đang ức hiếp họ và phá hủy mọi công việc của chúng, để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do. Theo Phúc âm Luca chương 4, câu 19. Trong thư gửi cho các tín hữu tại hội thánh Côlôse, sứ đồ Phao-lô xác quyết một cách rõ ràng rằng qua thập tự giá, Chúa Giê-xu thật sự đã chiến thắng cách vinh quang trên các thế lực của tà ma ác quỷ. Chúng nó đã trở thành những kẻ chiến bại nhục nhã trước quyền phép vô song của Ngài. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Theo Côlôse chương 2, câu 15. Thế giới quanh ta là một thế giới đang hư mất. Các môn đồ ngày xưa đã được trang bị và sai đi với chiến lược từng đôi một. Họ đã mạnh dạn ra đi với quyền phép thiên thượng Chúa ban, và họ đã nhìn thấy chính Ngài hành động qua họ trên các tà ma, quỷ dữ và trên các thứ tật bệnh. Khi tin lành được rao giảng và được chia sẻ bằng những lời chứng đơn sơ của con dân Ngài, Ngài sẽ sử dụng sứ điệp tin lành quyền phép của Ngài để kéo những tội nhân đang hư mất đến với Ngài. Ngày hôm nay, bạn có đang ở trong đội quân được sai phái ra đi vì phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Mác chương 6 từ câu 7 đến câu 13 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 48 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay, bơi ăn biến tuôn vui vươn trần. Diều bay, nếm say bao mùi ân điển. Diều bay, ăn điển ban cho vô ngần. Ồ ân điển trên tôi thật vô biên. Diều thấy kỳ bay, Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển. Diều thấy kỳ ân.